được cứu độ nhờ cái gì? Suy niệm của Đền Thánh Thiết Tâm Mẹ. Phúc âm Thánh Luca kể rằng có một người đến gặp và hỏi Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ? Từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta có thể đoán được những ý tưởng đang hiện lên trong tâm trí của nhân vật nêu lên câu hỏi ấy. Đối với Thiên Chúa, việc cứu độ tôi và cho tôi được kể vào số người diễm phúc ấy thật sự chả có gì khó khăn. Tôi vốn là người tốt lành, thế nhưng thiên hạ ngoài kia tuy đầy dẫy đấy, nhưng số người lành thánh không nhiều. Vì vậy, người ấy đã hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ? Và rất có thể Chúa sẽ trả lời: Còn ít hơn ngươi tưởng, vì kẻ nào tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nhà khoa học Edward Stein thuật lại giai đoạn ông trải qua từ chỗ ngờ vực đến chỗ hiểu biết Thiên Chúa. Ông kể lại lúc đầu, ông thấy mình thực sự tôn kính đối với thực tại mà ông gọi là tối thượng. Ông tự hỏi, thực tại ấy là gì? Thế rồi, dần dần ông nhìn ra, thực tại ấy là đấng nào? Ông bắt đầu thấy khó khăn khi nghĩ tới Thiên Chúa là một bản vị. Cuối cùng, nghi vấn của ông trở thành đấng thần linh chữa lành chúng ta, liên kết chúng ta với nhau, tái lập những gia đình đổ vỡ của chúng ta là đấng nào? Đấng thần linh khơi dậy lòng nhân ái, tha thứ và hy vọng đời chúng ta là đấng nào? Đấng thần linh sáng nghĩ ra nét dễ thương mỏng manh nơi trẻ thơ, xúc cảm nồng nàn của vẻ đẹp người trưởng thành, khôn ngoan chín chắn của bậc cao niên và mầu nhiệm khôn dò về sự sống và sự chết, nước mắt và tiếng cười là đấng nào? Ông viết: Tuy không hiểu rõ, nhưng tôi tin vào tình yêu ấy, tôi cảm nhận sự hiện diện ấy và nghiệm được quyền năng ấy. Nhà bác học Edward Stein, một nhân vật đương đại dấn thân vào hành trình nội tâm, đã có được một cái nhìn về mầu nhiệm cuộc đời. Ông đã có một cái nhìn sáng suốt vì đã thực hiện cuộc hành trình ấy trong tinh thần khiêm nhượng sâu xa. Phải có một tâm tình kính sợ, ngạc nhiên và tôn kính thẳm sâu đối với mầu nhiệm tối thượng, chúng ta mới có được một cái nhìn cứu độ về lòng nhân lành của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu. Đó là tin mừng về một Thiên Chúa nhân lành, đấng hiến mình cho chúng ta và mời gọi chúng ta cùng với người trải nghiệm cuộc sống muôn đời ngay từ đời này. Thi sĩ lãng mạn Gerard de Nerval thường tản bộ quanh Roma, mang theo một con tôm hùm còn sống, cột vào một sợi dây. Hễ ai ngạc nhiên, thi sĩ liền giải thích: Tôi thích đi dạo với nó vì nó chẳng bao giờ lý sự với tôi, và nó biết những bí mật sâu xa. Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và lòng chưa bao giờ tưởng nghĩ những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu mến người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết như vậy. Đối với chúng ta, bí mật sâu xa ấy vẫn còn kín ẩn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cái nhìn, và các thánh ký Tân Ước đã cho chúng ta biết bí mật ấy đến với chúng ta không phải từ những con tôm hùm ở biển sâu, nhưng là từ kinh nghiệm yêu thương. Niềm vui luôn hiện hữu trong những biểu hiện của tình yêu vô điều kiện chúng ta dành cho nhau, và đó là tiền vị tuyệt vời nhất về cuộc sống muôn đời bên Thiên Chúa. Để có được cái nhìn tường tận về mầu nhiệm cuộc sống là gì, chúng ta hãy dấn thân vào hành trình nội tâm với một thái độ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn thừa nhận mình bất lực, và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn thấy. Chúng ta sẽ nhìn ra tất cả những gì chúng ta cần thấy để củng cố đức tin của mình và lòng cậy trông vào lời hứa của Thiên Chúa. Đó không phải là cái đuôi tôm hùm nào cả. Một giảng giả khẳng định với một nhóm tĩnh tâm rằng ơn cứu độ của mỗi người tùy thuộc vào ngoại hình của họ. Ai nấy đều bỡ ngỡ và thắc mắc. Chẳng phải Chúa đã từng chê bỏ những thứ mau qua như vậy hay sao? Chẳng phải Chúa đã từng tuyên bố, hễ ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên hay sao? Vị giảng giả mỉm cười và giải thích quan điểm của ông bằng những lời đơn sơ như thế này. Trong phúc âm của mình, Thánh Gioan đã giới thiệu trong đoạn mở đầu, đây là con chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Như vậy, chúng ta phải nhìn kỹ để Chúa cho chúng ta thấy con đường ơn cứu độ muôn đời của chúng ta trong sự sống của người. Chúa Giêsu đã phán, các con hãy xem chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thu tích vào kho lẫm, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn chúng sao? Vì thế, các con đừng lo lắng mà nói rằng, ta sẽ ăn gì, sẽ uống gì, sẽ mặc gì. Nhưng tiên vàn hãy lo tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, và mọi sự khác sẽ được ban cho các con. Như vậy, chúng ta phải nhìn kỹ cuộc sống của mình dưới ánh sáng lời khuyến cáo của Chúa. Trước tiên, hãy tìm kiếm nước trời. Thánh Phaolô cũng nói, hãy nhìn, anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Như vậy, chúng ta hãy nhìn kỹ cuộc sống của Chúa Giêsu trong sự yêu thương phục vụ, để hiểu biết đâu là thánh ý Thiên Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Và hãy nhìn cẩn thận. Ơn cứu độ của chúng ta tùy thuộc vào những cái nhìn ấy. Có nhiều chuyện xảy đến với chúng ta, có điều tốt đẹp, có điều khủng khiếp. Chúng ta cần có thời giờ suy ngẫm, sắp đặt chúng vào những ngăn chứa trong tâm trí và học hiểu chúng. Chúng ta cần thời giờ thinh lặng để tự suy ngẫm. Trong những năm gần đây, nhiều người trong xã hội đã ý thức hơn về lợi ích của cuộc sống cô tịch, và các hình thức phong phú của việc suy niệm đã được phổ biến. Thế nhưng đa số chúng ta vẫn sống hối hả, vội vàng và bận bịu đến độ không còn thời giờ để suy gẫm. Thực vậy, vấn đề không phải do thiếu thời giờ, bởi vì tất cả chúng ta mỗi ngày đều có 24 giờ. Vấn đề hệ ở chỗ, đâu là những ưu tiên? Những điều phía trên trong bảng ưu tiên sẽ được thực hiện, còn những điều phía dưới đương nhiên sẽ bị quên lãng. Vì thế, nếu chúng ta đặt việc suy gẫm lên cấp độ ưu tiên cao hơn, chúng ta sẽ không cần tìm thời gian, mà là dành thời gian cho nó và bỏ qua những chuyện khác. Còn suy ngẫm như thế nào, mỗi người chúng ta phải biết sắp xếp cách thức, thời gian, nơi chốn và phương thế để thẩm định đời sống và duyệt lại những mục tiêu của mình. Tại sao chúng ta không đánh dấu rõ ràng ngày giờ ấy lên quyển lịch của mình? Thời giờ chúng ta dành cho việc suy gẫm chắc chắn còn hợp lý hơn thời giờ dành cho những buổi họp, cho thẩm mỹ viện hay xem triển lãm xe hơi và cả những chương trình truyền hình mà chúng ta tưởng rằng chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta hãy ấn định thời giờ để hồi tâm và xét lại các việc chúng ta đang làm trong cuộc sống dưới ánh sáng phúc âm Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày một lần là tốt nhất. Vâng, mỗi ngày một lần. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội ấy để thoát khỏi những ưu tư lo lắng đang đánh cắp niềm vui trong cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta mất ngủ, cạn kiệt sức lực và sinh khí, lại còn góp phần tạo nên nhiều căn bệnh khác nữa? Mỗi ngày một lần, tại sao chúng ta không tạm ngưng tất cả để có một thoáng nhìn lại bản thân? Những cái nhìn tốt của chúng ta có thể chính là ơn cứu độ của chúng ta.